chư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với Ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 5 tháng 8 năm 2012 và cũng là chương trình lần thứ 560 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Hôm nay theo như những thông điệp của Đức Mẹ tại Medjugorje thì ngày 5 tháng 8 chính là ngày sinh nhật của Mẹ. Còn ngày 8 tháng 9 là ngày mà giáo hội chọn để là sinh nhật của Mẹ. Chúng con xin kính dâng lên Đức Mẹ Maria tất cả những chuỗi mân côi là những hoa hồng thiêng liêng để tôn vinh và cảm tạ Mẹ vì tình thương chân thành Mẹ đã ban cho chúng con. Xin Mẹ ban ơn khoán cải, ơn thiên triệu, ơn chữa lành xuống cho tất cả chúng con là những con cái của Mẹ. Chúng con xin kính mừng sinh nhật của Mẹ. Thưa quý thính giả, sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Cảm nghiệm của anh Ngọc Nguyễn nói về áo Đức Bà và sự hiền linh của Đức Mẹ Long Beach. Câu chuyện đứa bé của Hòa Bình, lớp học ở công viên, phỏng vấn hai linh mục Hoàng Kim Tâm và Vũ Tiến Đạt từ đan viện Cito Thánh Mẫu Thiên Phước Bãi Dâu Vũng Tàu, thông báo và kết thúc phát thanh. Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị nghe phần chia sẻ cảm nghiệm qua điện thoại của anh Ngọc Nguyễn, độc giả website memaria.org. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Kinh xin ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thờ trong con, để các ý nghĩ của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy hành động trong con, để mọi việc làm của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy uốn nắn lòng con, để con chỉ yêu những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thêm nghị lực cho con, để con bảo vệ những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy canh giữ con, để con luôn luôn thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy nhắc cho con nhớ lời Chúa Kitô dạy mỗi khi có sự việc xảy ra. Amen.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần chia sẻ cảm nghiệm của anh Ngọc Nguyễn, một thính giả của Radio Giờ của Mẹ và một độc giả của website memaria.org, nói về áo Đức Bà và sự linh hiển của Đức Mẹ Long Beach. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Chị, tôi có đọc bài với chị về Đức Mẹ Camelo. Thì sáng nào tôi cũng đọc một bài kinh chào Đức Mẹ Camelo đấy chị. Hôm đó tôi y tuần Chủ nhật Đức Mẹ Camelo đó. Mà tôi thấy hình như là ngày nào bài kinh đó cũng ca tụng để Đức Mẹ ban cho áo Đức Bà. Mà thực tế là tôi không mang. Xong rồi là tôi không nhớ lắm là tôi để ở đâu nữa. Tại vì thực ra tôi nhiều mồ hôi lắm chị. Tôi hay nóng. Nóng như vậy thì là mình sợ ướt đẫm áo Đức Bà thì mình lại tháo ra. Tôi mới bảo lạy Đức Mẹ, con cái ngày nào con cũng đọc kinh về áo Đức Bà. Không thể có áo Đức Bà, xin Mẹ giúp cho con một mẫu. Khi tôi nói như vậy tôi định rằng là sẽ đi chuộc. Nhưng mà ngày hôm qua cũng là tìm những cái tài liệu cũ ấy thì tình cờ tôi trông thấy một mẫu áo Đức Bà ở trong cái túi ni lông. Có lẽ là do tôi để trong cái tôi lấy ra đó. Tôi là chào mẫu Đức Mẹ. Chỉ có mấy ngày sau là tôi vô tình tôi tìm được cái mẫu áo Đức Bà, không phải là mình mục đích mình tìm. Vì mình có nhớ mình để đâu đó, mình lâu lắm tôi không mang. thì chị thấy rất là hay. Này thì ra thật thà nói thì là chị được nhiều công đức lắm. Tôi tin nhiều người chứ không phải riêng tôi. Ngày nào thì chị về nhà đến nhà là mở xem hộp thư trước, xong rồi đến xem cái website mẹ Maria đang hay. Thế đi mấy hôm tôi đưa mẹ tôi đi lễ, tuần nào tôi cũng đưa mẹ tôi đi lễ vào thứ sáu đầu tháng và thứ bảy. Tôi ước mơ có ngày nào được đi với nước mẹ Mỹ Du, mà thực sự đối với hoàn cảnh của tôi thì khó lắm. Thì tôi có đến viếng nước mẹ ở Long Beach nhiều lần, thì mà chính nơi nước mẹ Long Beach đó cái đi 4 năm, thì xuất phát là 4 năm, tháng 8 năm 2008 tôi đưa bà xã tôi đến cầu nguyện với nước mẹ ở đấy. Thì trong thời gian đó bà mẹ vợ tôi bị bệnh trầm trọng phải mổ, thì nói bác sĩ Việt Nam nói rằng là mổ cũng chết mà không mổ cũng chết. Thì nghe được gần thì tôi quyết định đi viếng nước mẹ Long Beach. Ngay lúc chúng tôi chuẩn bị đi rời khỏi nhà độ 5 phút thì người chị vợ tôi mới gọi điện thoại sang, thì mới nói với bà xã tôi thế này: Hương ơi, thấy mẹ động đậy rồi, tức là trước đó là bà già đã tắt thở rồi, bà già chết rồi. Và khi bà mẹ vợ tôi về nhà thì 4 ngày sau tôi gọi điện thoại từ Mỹ về Việt Nam, lúc Hương còn ở Việt Nam. Chính bà nói với tôi là bác sĩ ở bệnh viện đã tuyên bố mẹ đã chết lâm sàng rồi. Cái tiếng Anh là để cho chị rõ hơn, những cái vital sign đấy chị không có, thì bởi đấy người ta mới gọi là clinically dead, là căn cứ trên những cái vital sign, mạch tim không thở, tất cả mọi sự đều ngừng hết, gọi là chết rồi. Mà mẹ vợ tôi bà nói chính bác sĩ đã tuyên bố mẹ đã chết lâm sàng. Tôi đọc kinh ở đấy xong rồi tôi cũng nhờ cộng đoàn là trong nhà thờ giáo xứ ở trên này đấy, chị em trong nhóm cầu nguyện người ta đọc kinh. Thế là cuối cùng bà mẹ vợ tôi bà sống lại. Vâng, hôm nay mỗi lần mà có dịp mẹ rồi tôi nói bà qua dây điện thoại thì bà nói: bác nhớ nhé, bác nhớ cầu đức mẹ Long Beach nhé. Thưa chị, rất tiếc là bên nhà họ vợ tôi không ai có đạo này.
Vậy mà tin vậy là hay quá rồi.
Ông bà thôi. Thực ra tôi vẫn nói mẹ Long Beach này, mẹ hoàn cảnh con khó khăn quá, thôi mẹ cho con nhận mẹ Maxibri vậy. Mẹ Long Beach cảm ơn chị rất nhiều đã nghe câu chuyện của tôi. Có dịp khác thì xin phép tôi gọi hỏi thăm chị nhé. Con đọc kinh ngày nào khi nói áo đức bà trong kinh mà con không hay có, con mong mẹ cho con một mẫu. Thì hôm qua tôi tìm được tình cờ đấy, thì tìm cái đồ khác mà lại tình cờ tôi thấy áo đức bà. Là tôi khoe mẹ tôi ngay, tôi bảo mở sang linh thiêng. Nếu hôm trước con vẫn đọc kinh mãi thì đức mẹ Camilo nói về áo đức bà ban cho mình mà không có, thế mà con xin đức mẹ đã ban cho con đây. Chúa chúc lành cho chị.
Minh Yến xin kính mời quý vị nghe câu chuyện Đứa bé của Hòa Bình. Những người da đỏ miền Đông Bắc Hoa Kỳ thường truyền tụng một câu chuyện được kể lại ở ngôi thứ nhất như sau. Khi ấy tôi còn là một thanh niên, tôi có nhiệm vụ thám thính cho bộ lạc của mình. Hôm đó là ngày mùa đông tuyết phủ đầy, gió buốt lạnh khủng khiếp mà lương thực hầu như đã cạn sạch, mọi người đều đói lả. Chúng tôi lại còn phải đi truy lùng những kẻ thù của bộ lạc chúng tôi, và bản thân tôi hết sức hãnh diện được sai đi thi hành nhiệm vụ khó khăn ấy. Sau 3 ngày 3 đêm ròng rã, tôi phát hiện ra một túp lều của kẻ thù. Tôi bò từng bước đến gần và khoét một lỗ nhỏ gần bằng bàn tay trên vách lều. Nhìn vào trong, tôi thấy một đôi vợ chồng trẻ đang ngồi sưởi ấm bên bếp lửa và một thằng bé chưa đầy 2 tuổi đang chơi cạnh đó. Với bước đi chập chững, nó đứng dậy cầm chiếc thìa gỗ thọc vào nồi súp, rồi nó bắt chước người lớn khuấy đi khuấy lại nhiều lần. Rồi bất thần, đứa bé lại quay sang nhìn đúng vào cái lỗ mà tôi đã khoét để nhìn vào trong lều. Tôi hốt hoảng sợ bị phát giác. Nhưng đúng vào lúc bố mẹ của nó đang mải mê bên bếp lửa, đứa bé lại thọc cái thìa gỗ vào nồi, múc lấy một ít súp và đưa thẳng vào miệng tôi. Cứ thế, nó xúc cho tôi ăn súp liên tiếp nhiều lần mà bố mẹ nó vẫn không hề hay biết. Cuối cùng thì tôi quyết định phải rút lui và tìm đường trở về bộ lạc của mình. Nhiệm vụ đã hoàn tất, tôi đã tìm được vị trí đóng trại của kẻ thù để anh em của tôi có thể bất ngờ đến đánh úp giữa đêm tối và tiêu diệt họ y như họ đã từng như thế đối với bộ lạc của chúng tôi cách đây vài năm. Tôi cắm cổ chạy trên tuyết cho tới khi đuối sức thì dừng lại. ngồi nghỉ trên một mỏm đá giữa rừng vắng và bắt đầu suy nghĩ về những gì vừa diễn ra. Hình ảnh và cử chỉ của thằng bé đã không buông tha tôi lấy một giây. Nó là ai? Tại sao nó lại can đảm múc súp cho kẻ thù của bố mẹ, của cả bộ tộc nó? Sức mạnh thiêng liêng nào đã thúc đẩy nó làm như thế? Cứ thế tôi suy nghĩ miên man về thằng bé. Nó phải được sống sót trong trận càn quét sắp tới của bộ lạc chúng tôi. Tôi chợt nảy ra ý phải quay trở lại tức khắc, bí mật giết chết bố mẹ thằng bé rồi bắt cóc nó, đem về nuôi, dạy theo phong tục của bộ lạc chúng tôi. Thế nhưng, thú thật tôi không thể làm như thế. Thằng bé còn quá nhỏ, nó cần được chính bố mẹ nó nuôi nấng. Nghĩ như vậy, tôi quay trở lại túp lều, đi thẳng vào cửa trước, bị bất ngờ, đôi vợ chồng trẻ kinh hoàng. Nhưng tôi ra dấu trấn an họ ngay, nhận thấy tôi không có ý gì đe dọa, họ đã vui vẻ mời tôi vào ngồi xếp bằng bên bếp lửa hồng. Người chồng chuẩn bị một tẩu thuốc, người vợ bưng nồi súp ra để mời khách, còn thằng bé thì mừng rỡ khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc của tôi, và thế là nó lại lấy chiếc thìa gỗ xúc một ít súp, lại còn phùng miệng thổi phù phù cho bớt nóng, rồi mới đưa vào tận miệng tôi. Tôi chậm rãi tiết lộ tông tích của mình và bảo họ, trước tiên vì sự hồn nhiên vô tư của thằng bé, kế đó vì lòng hiếu khách của anh chị, tôi sẽ không làm hại gì đến gia đình bé nhỏ này. Anh chị hãy mau lánh nạn đi chỗ khác, bởi vì dẫu tôi có nói dối với tù trưởng, không sớm thì muộn, bộ lạc chúng tôi cũng sẽ phát hiện ra nơi này. Họ sẽ đến và chiến tranh hận thù sẽ xảy ra. Họ sẽ không tha cho bất cứ ai. Hình ảnh cuối cùng mà tôi còn giữ mãi chính là hình ảnh của thằng bé được mẹ điệu trên lưng. Tay vẫn múa máy chiếc thìa gỗ và mỉm cười với tôi. Vài ngày sau, bộ lạc của tôi đã cho người khác đi trinh sát, phát hiện và tấn công, tàn sát rất nhiều người trong bộ tộc của họ, vốn bị coi là kẻ tử thù không đội trời chung. Cuộc chinh phạt ấy, tôi đã cứu, ốm để ở nhà, không chịu tham gia. Mùi tử khí trong tôi đã được thay thế bằng mùi súp nóng, thơm phức mà thằng bé đã đưa tận miệng tôi hôm nào. Tôi đã từ bỏ hẳn thói hung hăng hiếu chiến, lòng hận thù dai dẳng trong tôi cũng đã tắt ngấm. Dù cho bọn trai tráng trong bộ tộc có khinh miệt chê bai, tôi chỉ nhận là một người thợ săn bình thường. Càng có tuổi, tôi càng tin rằng tất cả chúng ta cần phải có một đứa bé hòa bình như thế mãi mãi ở giữa chúng ta.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Lớp học ở công viên. Tôi vừa nghỉ hưu, trở về quê nhà ở Thiên Tân. Vấn đề là tôi sẽ dùng những ngày tháng hưu trí như thế nào đây? Lúc đầu, tôi vẫn giữ thói quen xưa nay. Mỗi sớm tinh mơ, đều thức dậy để đến công viên, gần nhà để tập thể dục. Sau đó, ngồi nghỉ và đọc sách Anh ngữ, bởi vốn tôi là một thầy giáo dạy Anh văn. Thế rồi một hôm, tôi đang ngồi xem báo tiếng Anh tại công viên, thì có một cô bé đến hỏi tôi về mấy chỗ rắc rối về văn phạm Anh ngữ. Giải đáp của tôi khiến cô bé vừa ý lắm. Sang ngày thứ nhì, thì cô dẫn thêm bạn bè đến. Có em hỏi về ngữ pháp, có em hỏi về phát âm, có em lại hỏi một số từ vựng. Lúc đó, một em đã hỏi tôi, ông ơi, thế chúng cháu sẽ thường xuyên đến đây học với ông thế này, có phiền gì ông không ạ? Thật là những thanh niên có trí. Tôi xúc động trước lòng hiếu học của đám trẻ, nên liền đáp, bác nghỉ hưu rồi, có thời gian, chỉ cần các cháu muốn học, bác sẽ giúp ngay. Thế là tôi lập ra nhóm tự học Anh văn tại công viên. Người tham gia nhóm lúc đầu chỉ có mười mấy em, sau đó mỗi ngày một đông dần. có đến hơn 40 em. Chung quanh lại còn nhiều người đứng nghe. Sáng sớm mỗi ngày, khi tôi tập thể dục xong, treo tấm bảng đen nhỏ lên cành cây, các học trò thì vây quanh một cái bàn đá và bắt đầu học. Đầu tiên, học trò đưa ra vấn đề để trả lời. Sau đó là giảng bài trong sách, luyện tập hội thoại. Học trò rất nhiệt tình, ngày chủ nhật cũng không chịu nghỉ. Cứ như vậy, tôi đã lập ra lần lượt được 3 lớp ngắn hạn. Sau này, học viên mỗi ngày một đông, tối thứ hai và thứ năm hàng tuần, tôi cũng phải lên lớp. Bây giờ thì tôi bận lắm và cũng khá mệt, nhưng hễ cứ nghĩ rằng tôi đã nghỉ hưu rồi mà vẫn còn được việc đối với xã hội, trong lòng tôi lại thấy vui vui. Có người hỏi tôi, ông dạy không thu học phí, làm như vậy để làm gì cơ? Tôi liền lấy những bức thư của học trò gửi tôi cho họ xem. Học trò tôi có người anh văn kém, thi trượt liên miên. Qua sự giúp đỡ của tôi, nay đã đậu được vào đại học. Có người trước đây kết quả môn anh văn không tốt, bây giờ đã khá lên. Có người gặp khó khăn khi dịch sách, tôi đã giúp họ giải quyết. Những tiến bộ của học trò tôi chính là ý nghĩa công việc tôi làm. Điều này khiến cho những ngày cuối đời của tôi càng thêm hạnh phúc.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào hai vị linh mục đến với Radio Giờ Của Mẹ. Chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị Linh Mục Hoàng Kim Tâm. Ngài là cựu viện trưởng của Đan viện Cito Thánh Mẫu Thiên Phước tại Bãi Dâu, Vũng Tàu. Và Linh Mục Vũ Tiến Đạt là thành viên của Đan viện Cito Thánh Mẫu Thiên Phước. Con xin kính chào hai cha và xin hai cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Kính chào chị Kim Hà, kính chào quý vị thính giả của Radio Giờ Của Mẹ.
Tôi xin kính chào chị Kim Hà. Và xin kính chào quý thính giả của đài Radio Giờ Của Mẹ.
Vâng, con cảm ơn hai cha. Con được biết là hai cha vừa mới sang Hoa Kỳ để xin quý vị ân nhân giúp đỡ. Thứ nhất là cho đan viện có điều kiện xây nhà tĩnh tâm và xây thêm phòng cho các đan sĩ ạ. Và đồng thời có những cái chương trình để giúp đỡ những người thượng ở trong vùng Công Tung. Thì xin quý cha chia sẻ với quý thính giả những nhu cầu của đan viện Cito Thánh Mẫu Thiên Phước.
Thưa chị Kim Hà và tất cả quý vị thính giả, lời đầu tiên chúng tôi muốn đặc biệt gửi đến các ân nhân đã từng giúp Đan viện Thiên Phước chúng tôi nhiều năm qua. Qua sự giúp đỡ của quý vị thì Đan viện đã thực hiện được rất nhiều những công trình ở trong nhà dòng để cho các tu sĩ có phương tiện cũng như làm việc, và nhất là thờ phượng Chúa và cầu nguyện cho giáo hội cũng như mọi người. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị, xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị. Và giờ đây để trả lời câu hỏi của chị Kim Hà thì tôi xin được đường cho cha cựu viện trưởng cha Tâm xin trả lời câu đấy.
Trước hết là vấn đề xây các cái tu phòng cho các đan sĩ. Đây là một cái nhu cầu sinh sống của các đan sĩ ở trong đan viện. Nhưng mà với cái nhu cầu về xây dựng các cơ sở phòng ốc cho các đan sĩ bây giờ và mai sau nữa đó, thì cũng cần phải có sự giúp đỡ của các ân nhân. Ngoài cái chương trình xây các cơ sở vật chất nhà cửa cho các đan sĩ thì chúng tôi còn có một cái nhu cầu lớn nữa trong chương trình truyền giáo của giáo hội, đó là xây một cái nhà tĩnh tâm để tất cả những ai mà họ có cái nhu cầu về tâm linh, những cái nhu cầu muốn gặp Chúa, muốn tìm hiểu về Chúa thì họ có một cái nơi thuận tiện nhất. Bởi vì sách giáo lý của giáo hội đòi hỏi nhiệm vụ truyền giáo của các đan viện là luôn luôn tạo cái điều kiện tốt nhất cho những người đến đan viện để cầu nguyện, suy niệm và tìm lại cái sự bình an. Thì đó là cái điều mà chúng tôi đang thao thức. Chúng tôi đã bắt đầu thực hiện cái chuyện này rồi, nhưng mà chúng tôi cảm thấy rằng cần phải có những cái nhu cầu khác nữa, như là những cái phương tiện về hội trường, những cái phương tiện về truyền thông, thí dụ như các cái loa, các cái đài, tất cả những cái thiết bị ở trong đó để tạo cái cơ hội tốt cho cái nhà tĩnh tâm của chúng tôi. Tất cả những ai đến đan viện họ có những cái điều kiện tốt nhất, tìm lại được những cái gì mất mát trong cái đời sống hàng ngày của họ, tìm gặp gỡ Chúa, tìm cái sự bình an cho tâm hồn, tất cả những cái anh chị em của mình ở trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Chúng tôi thấy đó là một cái nhu cầu rất là bức thiết cho cái xã hội của ngày hôm nay.
Vâng, con xin được cảm ơn cha. Bây giờ số đan sĩ linh mục ở trong đan viện của quý cha là có bao nhiêu người hết thầy ạ?
Riêng về các linh mục thì hiện bây giờ chúng tôi có 16. Đến ngày 15 tháng 8 sắp tới đây chúng tôi có thêm một tân linh mục và một tân phó tế nữa. Còn các đan sĩ, chúng tôi gọi chung các linh mục và các người đã khấn trọn đời là đan sĩ, thành phần đan sĩ của chúng tôi bây giờ là trên 50. Rồi ngoài ra đó còn có những cái thành phần khác nữa như là các anh em đang còn khấn tạm, cũng là sẽ trở thành các đan sĩ nay mai. Rồi trước khấn tạm thì có đó, thành phần là tập sinh, rồi các thịnh sinh, rồi các những cái người đến để tìm hiểu ơn gọi đó. Hiện bây giờ trong gia đình đan viện chúng tôi có khoảng trên dưới 90.
Và như vậy số phòng các cha đang cần để xây thêm cho các đan sĩ nói chung là bao nhiêu, cần bao nhiêu phòng nữa ạ?
Sau cái cơn bão năm 2006, chúng tôi mới xây được 60 phòng cho các đan sĩ, gọi là dành cho các đan sĩ đã khấn trọn đời rồi đó. Vì cái nhu cầu của đan viện và theo cái yêu cầu của giáo hội là tất cả các đan sĩ thì cần phải được huấn luyện ở trong nội vi của đan viện. Người mới đến thì cần phải được huấn luyện trong một khu vực riêng, cho nên cái nhu cầu của chúng tôi là xây một cái tập viện. Ở đó các tu sĩ mới khấn tạm, cũng như các tập sinh và các những cái người mà mới vào đó thì họ sẽ được huấn luyện trong một cái khu như vậy. Và chúng tôi đã bắt đầu xây và chắc chắn là chúng tôi còn cần cái nhu cầu để hoàn chỉnh tất cả những cái điều đó cho nó đúng với cái đòi hỏi của giáo hội và đúng với cái đường lối đan tu.
Và con hỏi cha là nếu quý vị ân nhân muốn giúp đỡ cho xây một phòng thì chi phí một phòng nó khoảng bao nhiêu ạ?
Chi phí một phòng đó, nhà dòng xin các ân nhân giúp cho 1.000.
1.000 một phòng.
Vì mặc dù rằng cái việc mà xây cất chung thì sẽ tốn kém hơn, nhưng mà nhà dòng chỉ xin 1.000 thôi thì nó dễ cho nhân giúp đỡ. Và 1.000 đó thì có thể là ân nhân một vợ một chồng đó đi với nhau, hoặc là mẹ và con, hoặc là anh và em. Và khi giúp thì có thể là giúp một lần đủ 1.000 luôn, hoặc là nếu mà chưa đưa được một lần thì có thể đưa nhiều lần cũng được. Thì chính là mình đứng để mình bảo trợ cho cái tu phòng đó, và như thế thì là nó giúp cho các tu sĩ có được cái nơi. Cũng có một vài ân nhân muốn bảo trợ cá nhân, thì cái việc mà bảo trợ cá nhân đó thì thấy thích hợp với lại các thầy ở ngoài chiều. Thế nhưng mà đối với các anh em ở trong tu viện thì không được thích hợp lắm, là bởi ví dụ như bây giờ một lớp có 7 anh em mà có 2 người được bảo trợ thôi, thì mỗi khi mà cái anh em được bảo trợ đã được người ân nhân gửi tới, dù là một chiếc bút máy hay là một cái đồng hồ mới hay là một ít tập vở gì đó, thì cũng làm cho những anh em khác không được bảo trợ nó hoặc cảm thấy buồn. Cái đó thì các bề trên thì cảm thấy nhức nhối lắm, không được an tâm về cái chuyện đó. Cho nên thì các bề trên quyết định là thôi thì bây giờ xin các ân nhân thay vì bảo trợ cá nhân đó, từng người một thì bảo trợ cái tu phòng đi, rồi chúng tôi sẽ ghi tên của ân nhân vào tên cái tu phòng đó. Khi có lớn lên qua đời chẳng hạn, tu sĩ các vào thì cũng vẫn là dưới sự bảo trợ, tất cả những ai trong phòng đó là dưới sự bảo trợ của mình hết. Là còn quý vị mà giúp một tu phòng như thế thì đối với nhà dòng thì là trở thành một ân nhân vĩnh viễn, thì sẽ được hưởng cái việc trong đan viện đó ngày nào cũng có một thánh lễ để cầu nguyện cho các ân nhân, coi như là lễ đời đời là như thế, tức là lúc nào dâng một lễ chung cho tất cả các ân nhân. Còn ngoài ra thì tất cả các đan viện cầu nguyện cho các ân nhân thì trong 7 giờ kinh nào cũng có lời cầu nguyện cho các ân nhân hết. Vì cuối giờ kinh thần vụ đó thì có cái lời kinh gọi là cầu nguyện chung đó, thì bao giờ cũng bắt đầu bằng lời cầu nguyện cho các ân nhân còn sống và khi đã qua đời. Thế có thể nói rằng ngày nào đan viện cũng nhớ đến ân nhân của mình ít là 7 lần.
Thưa quý thính giả, nếu mà quý vị đóng góp 1.000 đồng thì quý vị được là ân nhân vĩnh viễn của đan viện, được cầu nguyện một ngày 7 lần, lúc sống cũng như khi chết. Lại còn được có tên ở trên cái tu phòng, đan sĩ mà ở trong phòng đó lại cầu nguyện cách riêng cho mình, rồi hễ đan sĩ này đi đan sĩ khác tới lại tiếp tục cầu nguyện. Quá nhiều ích lợi phải không cha? Con thấy ý kiến của hai cha rất là hay. Ân nhân ủng hộ 1.000 đồng thì sẽ xây được một tu phòng hoặc là một phòng tĩnh tâm thì để mở hàng, gọi là mai xưa. Giờ của mẹ của chúng con ủng hộ cho đan viện 1.000 đô để xây dựng một tu phòng.
Hoan nghênh.
Và xin quý cha đề tên là Radio Giờ của mẹ Cali ủng hộ. Dạ, chúng con rất cần sự cầu nguyện của quý cha, sự chúc phúc của quý cha cũng như sự cầu nguyện của quý ân nhân. Giờ của mẹ đã mở một lời mở đầu rồi và hy vọng quý vị sẽ tiếp nối lời mời gọi của chúng tôi để giúp đỡ cho đan viện Thánh Mẫu Thiên Phước ở Bãi Dâu của quý cha.
Xin cảm ơn chị Kim Hà, thật là chị làm cho chương trình trở nên sốt dẻo quá sức.
Hy vọng sẽ có rất nhiều người để giúp đỡ quý cha.
Đối với tôi nghĩ rằng là cái mức đó là cái mức nồi này bà con mình dễ chịu nhất.
Dạ đúng.
Dạ. Nó vừa cái túi tiền nhất.
Dạ.
Chứ còn nếu Thật sự ra để mà có một tu phòng tôi nghĩ là phải cỡ 3.000.
Đúng rồi, công đào, công xây, công sắt.
Tất cả mọi cái, bởi vì các cái thiết bị ở trong đó, giường chiếu, thiết bị vệ sinh, cái đó là một cái điều rất là lớn đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là bây giờ mình đưa ra cái 3.000 thì bà con lại dội, thành ra mình chỉ có được cái mức đó thôi. Rồi đan viện thì sẽ kiếm thêm,
sẽ kiếm thêm,
để mà làm thêm.
Vâng, thì thưa quý thính giả đó, như hồi nãy hai cha và tôi cũng có nói chuyện đó, chúng tôi có nói chuyện. Là bây giờ để có thể dễ cho quý ân nhân á, thì cứ mỗi một gia đình hoặc là một người đóng 1.000 đô để ủng hộ cho một phòng tu phòng cho một đan sĩ ở từ đời này đến đời kia, hoặc là cho một phòng tĩnh tâm, khách tới để tĩnh tâm họ cũng sẽ cầu nguyện cho ân nhân. Hy vọng là qua chương trình này quý vị sẽ hưởng ứng tích cực để giúp đỡ cho đan viện. Thưa cha, là vấn đề xây nhà tĩnh tâm thì kinh phí khoảng bao nhiêu ạ?
Dự tính lúc đầu thì ví dụ như là có độ 50 cái phòng, mỗi một phòng như vậy là có đầy đủ tiện nghi để cho tất cả khách tĩnh tâm đến đó có thể ở và sinh hoạt bình thường như là ở gia đình mình vậy, và có một cái khung cảnh thật là yên tĩnh để cầu nguyện và để gặp Chúa.
Vâng, thưa con còn được biết là trong mục vụ của quý cha có giúp người nghèo.
Luật của cha Thánh Biển Đức nói rằng là tất cả mọi người đến đan viện thì cần phải được đối xử như là đối xử với chính Chúa Giêsu Kitô. Trong thực tế, hàng ngày chúng tôi vẫn luôn được nhiều người chiếu cố và đến đan viện. Có những người đến để xin được tư vấn về vấn đề thiêng liêng trong đời sống gia đình, trong đời sống xã hội. Nhưng mà cũng có những người đến để xin giúp đỡ. Cái điều này là cái điều rất là thật. Mỗi một ngày có rất nhiều người đến để xin giúp đỡ. Trong cái điều kiện mà giúp đỡ như vậy thì chúng tôi cũng giúp đỡ theo cái khả năng của mình.
Thì đối với nhà dòng cũng xin giúp cho phòng tĩnh tâm cũng giống như vậy, cũng 1.000, bởi vì cái số tu phòng dù sao thì cũng có giới hạn thôi. Nhưng mà trong khi đó thì các phòng tĩnh tâm thì còn nhiều lắm, không có ai bảo trợ, thì nhà dòng muốn rằng kéo luôn cả bên phòng tu phòng và phòng tĩnh tâm giống như nhau. Tại nhà dòng muốn làm khoảng 30 tu phòng và 50 phòng tĩnh tâm, tức là 80 phòng tất cả. Thì như vậy cái số phòng mà chưa có người bảo trợ còn nhiều lắm. Các quý vị ân nhân nào trong khả năng của mình thì xin mời có thể tham gia giúp đỡ.
Thưa chị Kim Hà và tất cả quý vị thính giả, gia đình Đan Viện Thiên Phước có tổ chức một thánh lễ mừng bổn mạng tại Trung tâm Công giáo nhật hôm nay, ngày 5 tháng 8 năm 2012 vào lúc 9:30 sáng tại Trung tâm Công giáo. Thì xin kính mời tất cả quý hội viên, ân nhân cũng như quý thân hữu của nhà dòng, xin mời đến để cùng nhau chúng ta cử hành mừng lễ Đức Mẹ là bổn mạng.
Con cảm ơn cha, xin quý cha vui lòng ban phép lành cho chúng con ạ.
Xin hết lòng cảm ơn chị Kim Hà và quý vị thính giả của Radio Giờ Của Mẹ. Và giờ đây chúng tôi xin theo lời yêu cầu của chị Kim Hà sẽ chúc lành cho quý ân nhân. Xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen. Xin cảm ơn hai cha Hoàng Kim Tâm, cựu viện trưởng, và Linh Mục Vũ Tiến Đạt thuộc Đan Viện Di Tô Thánh Mẫu Thiên Phước, Bãi Dâu tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa. Chúng tôi cũng hy vọng là được đón chào quý vị trong ngày hôm nay vào lúc 9:30 sáng Chủ nhật tại Trung tâm Công giáo ạ. Xin kính chào quý vị. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn nhà hàng Vân đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Số điện thoại của nhà hàng Vân là 714-530-6858, 530-6858. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước có là 0 đồng. Tuần này, bà Liên Hà gửi 310 đô la, ông bà Thuần Nguyễn 50 đô la, tổng cộng là 360 đô la, và chúng tôi đã gửi cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu để gửi về biếu cho Sơ Nguyễn Thị Tam 200 đô để góp phần xây dựng nhà nguyện cho những người phong cùi, và biếu Sơ Nguyễn Thị Diệu Dòng Mến Thánh Giá Chân Thành 160 đô. Như vậy quỹ còn lại là 0 đồng. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân Giờ Của Mẹ và quý ân nhân quỹ xã hội. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1089. 1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.